Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài đọc Kinh Thánh và nghiên cứu thư Gia Cơ. Một niềm tin sống động và có thật chắc chắn phải được biểu lộ qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến niềm tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà mỗi chúng ta đều phải va chạm, như nói năng, làm ăn buôn bán, tôn trọng người khác, bất đồng ý kiến, chủ và người làm công, cũng như nhiều lĩnh vực khác. Kính mời quý vị và các bạn cùng học và thực hành lời Chúa trong thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin chúng ta được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta trở nên hữu ích cho Chúa giữa cộng đồng mà chúng ta đang sống. Hôm nay là bài thứ 6, nghiên cứu thư Gia Cơ với đề tài Chúa tốt lành. Căn cứ trên thư Gia Cơ chương 1, câu 16 đến câu 18. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sinh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Vậy, xin anh em đừng nhầm lẫn về điều đó. Những gì tốt đẹp, toàn hảo, đều đến từ Đức Chúa Trời là nguồn sáng thiên thượng. Ngài chiếu sáng muôn đời, chẳng hề biến đổi, lu mờ. Do ý định tốt đẹp của Chúa, Ngài dùng đạo chân lý ban cho chúng ta cuộc sống mới. Nhờ đó, chúng ta trở thành những đứa con đầu lòng trong gia đình mới của Ngài. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, tại sao đang nói về cám dỗ và thử thách? Từ câu 12 đến câu 15, Sứ đồ Gia Cơ lại nói về việc Đức Chúa Trời ban ơn. Trong câu 16 đến câu 18, xin cho biết liên hệ giữa hai phân đoạn Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ hai, xin giải thích thành ngữ chớ tự dối mình trong câu 16. Câu hỏi thứ ba, xin kể ra những đặc tính của Đức Chúa Trời mô tả trong hai câu 17 và 18. Xin giải thích mỗi đặc tính. Câu hỏi thứ tư, xin giải nghĩa chữ lời chân thật trong câu 18. Chúa dùng lời chân thật sanh chúng ta nghĩa là thế nào? Câu hỏi thứ 5. Trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên nghĩa là gì? Và câu hỏi thứ 6. Xin kể ra những điều bạn học được về Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này. Bạn ứng dụng những điều đó vào đời sống hàng ngày như thế nào? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Tại sao đang nói về cám dỗ và thử thách? Từ câu 12 đến câu 15. Sứ đồ Gia-cơ lại nói về việc Đức Chúa Trời ban ơn. Trong câu 16 đến câu 18. Xin cho biết liên hệ giữa hai phân đoạn Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ hai. Xin giải thích thành ngữ chớ tự dối mình trong câu 16. Câu hỏi thứ ba. Xin kể ra những đặc tính của Đức Chúa Trời mô tả trong hai câu 17 và 18. Xin giải thích mỗi đặc tính. Câu hỏi thứ tư. Xin giải nghĩa chữ lời chân thật trong câu 18. Chúa dùng lời chân thật sanh chúng ta nghĩa là thế nào? Câu hỏi thứ năm. Trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên nghĩa là gì? Và câu hỏi thứ sáu. Xin kể ra những điều bạn học được về Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này. Bạn ứng dụng những điều đó vào đời sống hàng ngày như thế nào? Trong phần từ câu 12 đến 15, Sứ đồ Gia-cơ cho thấy Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, theo câu thứ 13. Điều này hàm ý rằng không có điều xấu nào từ Chúa mà ra cả. Ông nhấn mạnh, Chúa không bao giờ cho chúng ta điều gì xấu. Ngài chỉ ban cho những điều tốt đẹp. Phân đoạn tiếp theo làm sáng tỏ vấn đề này. Do đó, sau khi nói về cám dỗ và thử thách, từ câu 12 đến câu 15, Gia-cơ nói về việc Đức Chúa Trời ban ơn, trong câu 16 đến câu 18. Chớ tự dối mình là một thành ngữ các tác giả Tân Ước thường dùng để bắt đầu một câu hay một đề tài quan trọng. Ví dụ như, trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 9, chương 15 câu 33, hoặc thư Galati chương 6 câu 7, hay thư Giăng nhất chương 3 câu 7. Có lẽ lúc đó các tín hữu bị một số người hướng dẫn sai lầm, cho rằng Chúa có thể cám dỗ và khiến con người làm việc xấu. Để sửa đổi quan điểm sai lầm đó, Sứ đồ Gia-cơ đưa ra một lời cảnh cáo, chớ tự dối mình. Hàm ý, anh em hãy cẩn thận, đừng để bị đánh lừa trong vấn đề này. Hai câu 17 và 18 mô tả Chúa là đấng ban cho mọi ơn tốt lành. Ngài là cha sáng láng và Ngài là đấng không thay đổi. Sứ đồ Gia-cơ cũng dùng hai từ khác nhau để mô tả về ơn của Chúa, đó là ân điển và sự ban cho. Chữ ân điển ở đây trong nguyên văn là dosis, nghĩa là hành động ban ơn. Chữ thứ hai, Dorema, nhấn mạnh về điều Chúa ban cho chúng ta. Cách Chúa cho chúng ta là tốt lành và điều Chúa cho chúng ta là trọn vẹn. Chúng ta có thể tặng quà người khác mà không thật lòng muốn tặng, thiếu đi sự thành thật. Chúa không phải như vậy. Ngài luôn luôn muốn ban cho chúng ta những điều tốt đẹp. Chẳng những cách Chúa cho tốt đẹp, những điều Chúa ban cho cũng toàn hảo. Mỗi khi nghĩ đến Chúa, chúng ta hãy nhớ Chúa là đấng ban ơn tốt lành và trọn vẹn. Chúa cũng được gọi là Cha sáng láng. Chữ này cũng có thể dịch là Cha của ánh sáng, nhằm mô tả Chúa là đấng tạo hóa. Ngài dựng nên mặt trời, mặt trăng, các vì sao, vân vân, để ban ánh sáng cho chúng ta. Đấng ban ơn cho chúng ta chính là đấng tạo hóa. Con người dễ bị cám dỗ, chạy theo những điều của trần gian, nhưng chúng ta cần nhớ Chúa là đấng đang ngự trị trên trời cao, đã tạo dựng vũ trụ, ban cho chúng ta ánh sáng và mọi nhu cầu khác. Nhớ đến Chúa là đấng cao cả vĩ đại như vậy, chúng ta sẽ trông mong và chờ đợi Chúa hơn là đeo đuổi những điều tạm bợ của trần gian. Cha sáng láng cũng hàm ý Chúa là đấng thánh khiết. Ngài ban cho chúng ta những điều tốt đẹp, cao quý, không bận nhơ tội lỗi. Một đặc điểm khác của Chúa được mô tả ở đây là không thay đổi. Chúa tạo dựng mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Những thiên thể này có thể bị che khuất hay thay đổi, tức là mang bản chất như bóng của sự biến cải. Nhưng Chúa, đấng tạo dựng chúng, không bao giờ thay đổi. Khi chúng ta nhờ cậy nơi một người quyền cao chức trọng, nếu có gì thay đổi, người đó mất chức, chúng ta không còn nhờ cậy được nữa. Chúa của chúng ta thì khác. Khi chúng ta nhờ cậy Chúa, Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta và tiếp tục ban ơn mãi. Ghi nhớ ba đặc tính trên của Chúa sẽ giúp chúng ta thêm lòng kính yêu Chúa và tiếp tục nương cậy Ngài. Vì biết rằng, Chúa ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Chúa là đấng tạo hóa vĩ đại, cao cả. Ngài không bao giờ thay đổi. theo thư Ê-phê-sô chương 1 câu 13 và Cô-lô-se chương 1 câu 15. Lời chân thật là phúc âm của Chúa. Nhờ nghe phúc âm và tin nhận, chúng ta được tha tội, được cứu rỗi, được sinh ra trong gia đình của Chúa. Đó là ý nghĩa của câu Ngài dùng lời chân thật sinh chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng viết: Anh em đã được sinh lại, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Và lời đó là tin lành đã giảng ra cho anh em. Hình ảnh trái đầu mùa trong câu 18 lấy ý từ Xuất Ai Cập ký chương 34 câu 26 và Lê Vi ký chương 23 câu 10. Các câu này cho thấy con dân của Chúa ngày xưa trong ngày đầu mùa gặt phải dâng hoa quả đầu tiên gặt hái được cho Chúa. Những hoa quả đầu mùa đó là bằng chứng của những hoa quả còn lại sẽ được gặt hái tiếp theo. Sứ đồ Gia-cơ viết thư này cho các tín hữu trong thế kỷ đầu tiên. Ông cho biết họ là những người đầu tiên tiếp nhận Chúa và theo sau, nhiều người nữa cũng sẽ tiếp nhận Ngài. Họ được diễm phúc làm những người đầu tiên tiếp nhận Chúa nên được gọi là trái đầu mùa của Ngài. Phân đoạn Kinh Thánh này nhấn mạnh về Chúa là đấng chúng ta tôn thờ. Ngài là đấng cao cả, vĩ đại, ban cho chúng ta những điều tốt đẹp. Ngài không thay đổi. Tất cả những điều này xác nhận về đối tượng chúng ta tôn thờ để chúng ta tiếp tục tin cậy và thêm lòng kính yêu Chúa. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Gia-cơ chương 1, câu 16 đến câu 18. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sinh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Vậy, xin anh em đừng nhầm lẫn về điều đó. Những gì tốt đẹp, toàn hảo, đều đến từ Đức Chúa Trời là nguồn sáng thiên thượng. Ngài chiếu sáng muôn đời, chẳng hề biến đổi, lu mờ. Do ý định tốt đẹp của Chúa, Ngài dùng đạo chân lý ban cho chúng ta cuộc sống mới. Nhờ đó, chúng ta trở thành những đứa con đầu lòng trong gia đình mới của Ngài.
Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa ấy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, dù vì biển vây đọc tin chung quanh, nghe bước chưa đi. Lòng tôi biết Chúa không rời tôi, dù trong đêm đen giữa tô giông, Chúa luôn đưa tay dìu nâng, đưa nơi buồn sâu, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, cầu xin Chúa cho lòng vững tin, cho tôi sống an vui, làm tan sóng do vây bọc tôi và bao đau thương trong tâm hồn. Chúa ơi, hãy dù nghe tim tôi cầu xin, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.